Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Quốc Phi, mến chào quý khán giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn, được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên làn sóng phát thanh FM Cần Thơ 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Việt Nam đã đạt được những thành tựu giảm nghèo ấn tượng trong một thập kỷ qua, là thông tin được đưa ra tại lễ công bố báo cáo nghèo đa chiều 2021 diễn ra vào ngày hôm qua, được VTV Online cập nhật. Trong thập kỷ qua, thành tựu giảm nghèo ở Việt Nam đã rất ấn tượng, cho dù được đo lường bởi bất kể phương pháp nào. Đáng chú ý thì tỷ lệ nghèo đa chiều giảm liên tục và đáng kể từ 18,1% năm 2012 xuống 10,9% năm 2016 và 4,4% năm 2020.
Với chuẩn nghèo đa chiều mới được phê duyệt năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2022 là 9,35%, đồng nghĩa với thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025. Những kết quả đạt được nhờ vào tăng việc làm năng suất cao, cải thiện các dịch vụ xã hội và mở rộng hệ thống bảo trợ xã hội. Báo cáo cũng đưa ra 5 khuyến nghị chính cho nỗ lực tăng tốc giảm nghèo. Bên cạnh những tiến bộ, Việt Nam vẫn phải đối diện với những thách thức như tính dễ bị tổn thương và tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo, tình trạng nghèo về thu nhập tạm thời tăng trong thời kỳ COVID-19. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn quốc đã giảm, nhưng tỷ lệ này vẫn còn cao trong đồng bào dân tộc thiểu số như Hơ Mông, Khmer hay là Dao.
Tin trên Sài Gòn Giải Phóng Online liên quan đến việc chi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trưa ngày 28 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận cho hơn 23.000 doanh nghiệp, tương đương là trên 818.000 lao động, đã được Bảo hiểm xã hội xác nhận làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng.
Gần 20.400 doanh nghiệp nộp hồ sơ tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị hỗ trợ cho khoảng 495.000 lao động. Đến nay, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt cho hơn 6.800 doanh nghiệp với trên 217.000 người lao động, tương ứng với số tiền 115 tỷ đồng. Hiện đã có 18 địa phương giải ngân cho hơn 2.700 doanh nghiệp, gần 140.000 người lao động với số tiền là 73 tỷ đồng. Hầu hết các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã nhận được kinh phí và tiến hành chi trả. Đến hết ngày 15 tháng 8, Sở sẽ ngưng nhận hồ sơ hỗ trợ tiền nhà trọ theo quyết định 08.
Theo Vietnamnet, Việt Nam và Đức phối hợp tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật của hộ chiếu mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức. Trước đó, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo, cơ quan nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 vì thiếu thông tin về nơi sinh.
Nhà chức trách Đức lý giải hộ chiếu không ghi nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt nhiều trường hợp trùng họ. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Do đó, Đức sẽ không thể cấp thị thực loại C hoặc D vào những hộ chiếu thuộc mẫu mới màu xanh tím than có số seri bắt đầu bằng chữ P. Người mang mẫu hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn. Giới chức Đức cảnh báo người đã được cấp visa trong hộ chiếu mẫu mới không đến nước này vì nguy cơ bị từ chối cho nhập cảnh tại biên giới. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng nội địa Đức, quy định trên sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo khác.
Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước từ ngày 1 tháng 7. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng, về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng và Cột Cờ Lũng Cú.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Báo điện tử VTV cho biết, dù Việt Nam chưa có ca nhiễm nhưng Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có những động thái để phòng bệnh đậu mùa khỉ. Mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi những người xuất hiện các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ nên tới bệnh viện để xét nghiệm ngay. Vì các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ phổ biến là sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, phát ban, tổn thương ở da.
Các tổn thương da ban đầu bằng phẳng, sau đó nổi nốt có dịch. Sau một thời gian sẽ đóng dẫy, khô và bong ra. những nốt này có xu hướng tập trung ở mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, có thể gặp ở miệng, bộ phận sinh dục và mắt. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày, các triệu chứng thường từ 2 đến 3 tuần và tự biến mất. Khác với COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ lây truyền qua dịch tiết. Dịch tiết ra từ vết thương và giọt bắn. Người có thể bị lây nhiễm đậu mùa khỉ do tiếp xúc gần với người mắc bệnh khi mặt đối mặt, da kề da, miệng kề miệng hoặc miệng kề da, kể cả quan hệ tình dục. Trên thế giới đã phát hiện 16.000 ca nhiễm tại 75 quốc gia, hiện có 5 người tử vong. Vừa qua, khi theo dõi sự lây lan đột biến của dịch này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.
Còn theo VOV Online, hiện đã có một số loại vaccine đậu mùa khỉ, nhưng hầu hết các vaccine vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO không khuyến cáo tiêm chủng đại trà ngừa đậu mùa khỉ.
Tiến sĩ Socorro Escalante, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam thông tin, một số vaccine phòng ngừa đậu mùa khỉ đã được đăng ký lại để được phép sử dụng trong trường hợp tiêm chủng cần phải được thực hiện. Việc tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ có thể được tiến hành cho các nhóm đối tượng như sau. Đối với người đã tiếp xúc người bệnh thì chúng ta có thể tiêm phòng sau phơi nhiễm. Đối với trường hợp hỗ trợ người mắc bệnh, chúng ta cần tổ chức tiêm chủng chủ động cho các đối tượng để phòng ngừa lây lan sang họ. Các đối tượng đó chính là nhân viên y tế, nhân viên làm tại các phòng xét nghiệm, chủ động phòng ngừa bệnh. Bà khuyến cáo Việt Nam tăng cường hệ thống giám sát bệnh nói chung và đặc biệt tăng cường hệ thống giám sát bệnh dịch đậu mùa khỉ nói riêng.
Một thông tin trên báo Nhân dân điện tử. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào tối qua, ngày 28 tháng 7 tại nút giao Quang Trung Ngô Thị Nhậm, nhà thi đấu Hà Đông, quận Hà Đông, Hà Nội. Người điều khiển ô tô Santa Fe màu đen, chưa rõ biển kiểm soát, có biểu hiện say xỉn đã tông liên hoàn loạt xe máy và theo thời gian ghi nhận vào đêm qua thì đã khiến một người chết và nhiều người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, xe ô tô nhãn hiệu Santa Fe di chuyển đến nút giao Quang Trung Ngô Thị Nhậm thì bất ngờ tông liên hoàn nhiều xe máy trên đường. Sau đó, chiếc xe này tiếp tục lao về phía trước và chỉ dừng lại khi có một ô tô mang biển kiểm soát màu đỏ chặn lại. Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng, tử vong tại hiện trường, 7 xe máy và 4 chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, người lái chiếc xe ô tô Santa Fe màu đen có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được tốc độ, đã đâm vào nhiều xe phía trước. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và khẩn trương giải quyết xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin cá nhân cần được xem là một dạng tài sản. Nhiều bộ luật văn bản vẫn chưa thống nhất về khái niệm này, hay việc chế tài vẫn chưa đủ nghiêm khắc để răn đe về hành vi mua bán dữ liệu. Đây là những rào cản khiến cho tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng ngày càng gia tăng.
Ghi nhận từ VTV Online, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, việc mua bán dữ liệu cá nhân đã được rao bán công khai trên gần chục group với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Để tạo niềm tin, thu hút người mua, việc rao bán thường đưa ra giá trị thấp, đồng thời sẽ tặng những gói dữ liệu khác đi kèm. Facebook và Zalo là hai ứng dụng đang được các đối tượng săn thông tin ngắm đến, vì có lượng người dùng cao, tính bảo mật thấp. Từ đầu năm đến nay, cơ quan công an đã ghi nhận hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Mới đây, Bộ Công an đã đề nghị xây dựng nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân.
Cảnh báo từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an, hiện đang xuất hiện nhiều loại ma túy mới có trong thực phẩm chức năng hoặc được đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống. Ma túy được pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống như là bánh cần sa, kẹo có chứa chất ma túy, nước xoài, sô-cô-la có chứa chất ma túy. Tin trên báo điện tử VTV.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận biết các loại mới, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật thông tin về tội phạm liên quan tới các loại ma túy này. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng công an từ trung ương đến địa phương cần thường xuyên tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương, các cấp các ngành, với từng gia đình trong công tác giáo dục, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.
Đến đây chúng tôi kết thúc 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.